18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ Em Đi Anh. Bạn đang đọc phần 8 của truyện Sex Cô Giáo Liên đã một tuần rồi. Lan không gặp mặt thầy hiệu trưởng, cũng không làm tình với hai thằng học trò. Vì tuần vừa rồi hai thằng phải thi học kỳ 1 cho nên nàng cấm vận hai thằng, bắt hai thằng phải ở nhà học bài mà thi. Còn Đại thì do công việc bận rộn nên cũng không có thời gian rảnh rỗi để gặp nàng. Đã một tuần không làm tình cho nên hình như hai thằng tích trữ được rất nhiều. Vừa gặp nàng là lập tức như hai con sói đói vậy, chụp nàng, đè xuống, trực tiếp xé toạt cả áo quần của nàng ra, không bú liếm như mọi khi, không mơn trớn mà trực tiếp chơi nàng. Đâm vào lồn vào hậu môn nàng phầm phập, do không có hành động kích tình nào cho nên lồn Lan không có dâm thủy, vì vậy khi bị đâm vào thì Lan cảm thấy đau và rát. Mãi đến một lúc sau thì Lan mới ra dâm thủy và đỡ đau hơn, dần dần là cơn sướng thay vào. Hai thằng chơi xong một phát thì nằm ra thở hổn hển. Tuy vậy hai thằng nằm hai bên vẫn dùng tay mà bóc vú Lan. Lan nằm giữa hai thằng hỏi về chuyện thi cử thì hai thằng nhăn mặt nói là đã một tuần chiến đấu với toàn mấy con chữ không mệt lắm rồi nên không muốn nhắc nữa. Hôm đó hai thằng sung sức dị thường. Mỗi thằng chơi Lan hai cái mà vẫn chưa chịu về còn đòi chơi tiếp. Lan ê ẩm hết cả lồn. Đó là lần đầu tiên Lan bị hai thằng chơi nhiều đến thế. Lan gần như là muốn bị tét cả lồn ra luôn vậy. Lan có hỏi hai thằng tại sao lại sung sức như thế thì hai thằng bảo là đã một tuần rồi, không cho ra. Trước đây thì chúng coi phim sex và thủ dâm để cho ra. Nhưng từ khi có nàng rồi thì chúng không cần thủ dâm nữa. Suốt một tuần không ra thì dĩ nhiên phải dư giả rồi. Thằng Hùng chẹp miệng nói mới có một tuần không chơi mà đã không chịu nổi thế này rồi. Không biết một năm mà không có làm tình thì sao nhỉ? Chắc đứng chết thủ dâm chỉ cho ra thôi chứ không sung sướng được. Lan nghe nó nói thế thì chợt nghĩ. Trước đây hai thằng đâu có dâm dật như thế. Chẳng lẽ là do mình nuông chiều hai thằng quá. Chúng muốn khi nào thì nàng phơi lồn ra cho chúng chơi khi đó nên chúng mới ngày càng dâm hơn. Nhưng rồi Lan cũng nghĩ lại, gần đây chúng không còn chơi nàng âu yếm như trước nữa, chỉ chơi và chơi, rất thô bạo và không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng như trước kia nữa. Lan thở dài, Lan biết điều này Lan đã biết lâu rồi nhưng vẫn tự lừa dối mình là không phải thế. Nhưng gần đây Lan thật sự phải tin rằng nó là thế, hai thằng đều còn rất trẻ, vẫn chưa trưởng thành. Chúng thấy Lan đẹp vú lồn phơi phới nên thích Lan, đó không phải là yêu. Lan đã sai lầm khi nghe theo những lời tình tứ trước kia của hai thằng, chúng vẫn chưa biết thế nào là yêu thật sự. Chúng chỉ thích nàng, không phải nói là thích cơ thể đầy đặn của nàng, thích khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà thôi, nên chúng mới ngộ nhận là yêu nàng, rồi tìm cách chiếm đoạt nàng. Khi đã chiếm đoạt được nàng rồi thì chúng càng thể hiện rõ sự ham muốn độc chiếm hơn. Có nhiều lần Lan nói là phải dành sức để phục vụ chồng nữa thì chúng bỗng hăng lên, chơi nàng dữ dội hơn. Khiến cho đêm đó nàng phải ngủ mà nằm dang hai chân ra, không thể nào làm tình với chồng được. Chúng không muốn nàng chơi với ai ngoài chúng cả. Một người khi thích cái gì đó, lúc chưa có được thì sẽ tìm cách lấy được, khi lấy được rồi thì lại không muốn để cho người khác giật lấy mất, nhưng dần dần sau đó sẽ nhàm chán đi. Tuy đã nhàm chán nhưng vẫn không muốn bị ai lấy đi, Lan cảm giác như thế, nàng cảm giác như mình chính là đồ chơi của hai thằng chứ không còn là tình nhân, là người yêu của hai thằng nữa. Hai thằng đã chiếm được nàng rồi, trước kia là chúng phục vụ nàng, nhưng giờ thì khác đủ rồi, giờ nàng đã là người của chúng, nàng phải phục vụ lại chúng cho nên chúng không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng nữa mà chỉ còn quan tâm đến việc làm thế nào để thỏa mãn mà thôi. Chợt Lan nghĩ đến Đại. Hai thằng chỉ ngừng làm tình có một tuần thôi mà đã như thế rồi. Thế thì còn Đại, nghe nói Đại đã góa vợ hơn 10 năm. Thế thì trong khoảng thời gian đó đời sống tình dục của Đại ra sao? Trong khi Đại vẫn còn rất cường tráng, Lan chợt nghĩ đến mình cần tình cảm thì có tình cảm của Đại, của bé Liên, cần tình dục thì có hai thằng học trò phục vụ, còn Đại thì sao? Trước đây khi Lan chưa yêu Đại và Đại chưa yêu Lan thì Đại còn nhung nhớ đến người vợ trước nên chắc không nghĩ đến nhu cầu tình dục, nhưng giờ Đại đã có nàng, Đại yêu nàng. Còn khi muốn có tình dục thì sao? Không có, Đại phải làm sao? Lan nằm đó, suy nghĩ về chuyện của Đại, mà không để ý rằng hai thằng học trò của nàng đã đi lại gần tủ quần áo từ lúc nào. Khi Lan giật mình vì có người đụng vào nàng thì phát hiện ra Lan đã bị trói ngang cổ, hai thằng bật Lan dậy rồi vòng tay Lan ra sau, để bàn tay này chạm cùi trỏ tay kia. Cứ như là Lan khoanh tay lại vậy, nhưng mà là ở phía sau chúng lấy ra một cái đồ bịt miệng. Lan biết Lan đã thấy trong phim những món đồ như thế, chúng nhét vào miệng Lan rồi cột dây lại. Lan ú ớ phản đối, nhưng hai thằng cúi xuống nói, em đã nói là thi xong thì sẽ phục vụ bọn anh từ A đến Z trong 3 ngày rồi, không nhớ à, đã nói thì phải giữ lời chứ. Em cứ yên tâm, bọn anh sẽ làm cho em sướng như điên dại luôn. Quả thật là Lan có hứa như thế, nhưng Lan chỉ nghĩ là sẽ để cho chúng chơi nhiều hơn mà thôi, chứ không ngờ chúng lại muốn như thế này. Lan chưa kịp làm gì cả thì hai tay của nàng đã bị trói, miệng bị bịt, cổ thì bị một sợi dây thắt lưng cột ngang. Chúng bắt Lan quỳ lên, thằng Hùng ra sau Lan cầm lấy một sợi dây, cột vào sợi dây nịt ngay cổ Lan rồi cột vào sợi dây cột miệng Lan luôn. Thằng Dũng thì chạy ra xa cầm máy quay mà quay. Sau đó Hùng đẩy Lan nằm xuống chổng mông lên trời, hắn đâm vào. Lan rên lên nhưng không được, bỗng dưng cổ và đầu Lan bị giật mạnh, phía trước của Lan bị kéo lên, thì ra lúc nãy thằng Hùng cột sợi dây vào là để làm như thế. Lúc này hai gối của Lan đang quỳ người song song với mặt đất nhưng phía trước lại không có gì để chống đỡ cả. Hai tay của Lan đã bị trói rồi, phần trước giữ song song với mặt đất được là do có một sợi dây cột vào đầu và cổ Lan kéo về phía sau. Lan nghe Dũng nói, anh à, cưỡi ngựa thế nào, hô hố. Sướng thật, vừa nói sướng thật xong thì hắn hơi lỏng dây ra một chút, lập tức đầu Lan hơi hạ xuống, đồng thời hắn cũng thụt cu về. Rồi khi đầu Lan chưa chạm nền giường thì nó thụt một cái thật mạnh vào lồn Lan, cùng lúc đó nó cũng giật mạnh dây, đầu Lan lại nghiêng lên trên cao, Lan đau. Lan không ngờ hai thằng lại chơi nàng như thế này. Lan không phản đối được vì lúc này miệng của Lan đã bị bịt chặt. Quả đúng như Lan nghĩ, hai thằng không còn nâng niu Lan như trước nữa. Chúng chỉ muốn thỏa mãn dâm tính của mình mà thôi. Lan cắn răng chịu đựng, Lan không suy nghĩ nhiều được, đầu nàng cứ giật lên giật xuống lia lịa. Chúng cột dây vào cổ và sau gáy của nàng là để dễ kéo và không để nàng bị ngạt, nếu có thế thì còn đỡ. Hùng đang chơi hăng say thì Dũng bảo, anh ơi, cưỡi ngựa phải quất dây chứ. Thằng Hùng cười hô hố lên nói là đúng rồi, sau đó cầm lấy một sợi dây nịt khác vừa thụt ra khỏi lồn Lan là nó liền quất mạnh một phát vào mông Lan, đau, nàng thật sự đau lắm. Nàng hoàn toàn không đồng tình với cách chơi này, nhưng không đồng tình thì sao, lúc này nàng hoàn toàn là con rối trong tay hai thằng, nói không được mà chống cự cũng không xong, được chừng một lúc, ước chừng Lan bị quất khoảng 2-3 cái lên hai bên mông thì thằng Hùng bắn tinh, dù sao nó cũng vừa chơi nàng đến 2 cái, cho dù có sung lắm cũng không thể nào chơi lâu được. Lan cứ tưởng là được giải thoát nhưng không ngờ, thằng Hùng vừa rút cu ra thì thằng Dũng liên chạy vào thế chỗ, đâm vào lồn Lan, thế là Lan phải chịu làm đĩ ngựa một lần nữa. Sau khi hai thằng chơi Lan xong thì Lan hoàn toàn không còn tí sức lực nào cả. Nàng định mắng chúng, định sẽ không cho chúng chơi nàng nữa. Nàng muốn làm rất nhiều thứ, nhưng tiếc là không còn hơi sức để mà làm gì. Ngay cả lật mình cũng không còn. Nàng nằm sấp lên giường, hai tay vẫn bị trói ra phía sau. Lan giận lắm. Nàng cảm thấy mình giống như những con đĩ rẻ tiền bị bọn đàn ông hành hạ vậy. Lan đang trong cơn tức giận mà lại mệt nên thở hồng hộc. Hai thằng nằm xuống bên cạnh Lan, âu yếm nói: anh biết em rất giận vì dám chơi em như thế. Rồi thằng Dũng tụt xuống le lưới liếm nhẹ lên mông Lan, lúc này đã đỏ lên, vết hằn chằng chịt hơn 50 cái quất bằng dây nịt vào mông thì sao không đỏ chứ. Lan cảm thấy rát, nàng rên lên, nhưng tiếc là sức không còn thành ra, chỉ có tiếng ư ử ra khỏi họng. Hùng tiếp tục nói: nhưng em cũng biết anh thật sự là kiềm chế lâu ngày quá nên muốn giải tỏa. Và lại em đã hứa là phục vụ anh từ A đến Z rồi nên anh mới làm thế. Lan vừa đau, vừa rát mông, vừa đau lồn, lại mệt người, tức giận nữa. Nhưng thằng Hùng cứ thì thầm bên tai nàng mãi, rồi còn hứa là sau này sẽ không nhẹ nhàng nâng niu nàng hơn. Và nó cứ lặp đi lặp lại câu nói là nàng đã hứa phục vụ tụi nó từ A đến Z nhiều lần. Lan thầm nghĩ cũng do mình lỡ mồm lỡ miệng hứa như thế nên nàng đành chịu, chỉ cần sau này không bị như thế nữa là được. Nhưng nàng cũng không thể tự dối bản thân mình là lúc nãy nàng vẫn đạt được khoái cảm, nàng vẫn ra như thường, mặc dù tâm trí nàng hoàn toàn thanh tỉnh và không đồng ý với cách chơi này, nhưng lý trí và thể xác của nàng đối lập với nhau. Nàng không hiểu tại sao trước kia mình không có thế mà giờ đây lại như thế. Bởi vì Lan không biết, những địa phim mà hai thằng cho nàng xem đã dần dần ăn sâu vào đầu nàng. Thoạt đầu Lan còn cảm thấy khó chịu, nhưng chúng lại rất khôn, cho Lan coi từ loại sóp co rồi mới đến hát co rồi trở về loại sóp co. Ảnh hưởng của nó không thể nói một sớm một chiều được, mà từ từ qua một thời gian mới rõ được. Tiếc là Lan không biết đến điều này. Lan cứ nghĩ là những bộ phim đó chỉ kích thích người ta trước khi làm tình mà thôi. Sau đó Lan nằm sấp trên giường, hai thằng dùng lưỡi liếm lên mông của Lan khoảng 10 phút cho Lan đỡ đau, rồi chạy đi lấy kem mà xoa lên mông Lan cho đỡ đau. Sau khi hai thằng ra về, dĩ nhiên là Lan cấm hai thằng đụng đến Lan trong một tuần. Lan cố gắng nhịn đau để nấu cơm chiều, rồi vào ngâm nước nóng pha muối để giảm đau. Tối đó khi ăn cơm, Lan vừa nhịn đau vừa ăn cơm. Mặt Lan nhăn nhó cứ như khỉ vậy, nhưng Lan thấy chồng nàng không hề quan tâm gì đến nàng cả, chỉ lo ăn cơm, ăn xong thì nói là có việc cần phải làm, lên phòng làm việc. Khoảng nửa tiếng sau thì nói là có chuyện phải ra ngoài. Lan biết chồng nàng ra ngoài để làm gì nên thở dài, nàng không có quyền trách chồng nàng nữa. Vì giờ nàng cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn, không có thể nói là nàng tự cảm thấy mình giờ đây giống một con đĩ hơn nhiều. Nhưng giờ đây Lan không biết phải xử lý sao với mối quan hệ này đây. Lan biết chúng đã chiếm được nàng và coi nàng như món đồ giải trí mà thôi. Tuy thế, đó chỉ là suy nghĩ của Lan mà thôi. Những lúc khác chúng vẫn nghe lời và thương yêu Lan. Chúng tặng Lan khá nhiều đồ, nhưng hầu như chẳng có món đồ nào là Lan khoe ra được. Cu giả, happy egg, địa phim sex, quần lót, áo lót. Lan không hiểu tại sao chúng chỉ tặng nàng những thứ đó, và đã từng hỏi chúng như thế, chúng trả lời rằng tặng những thứ đó vì khi làm tình chúng mới được Lan sử dụng. Lan không biết chúng còn thật sự yêu nàng như chúng nói hay không, nhưng Lan nghĩ là không, chúng chỉ thích làm tình với Lan mà thôi. Lan cũng cảm thấy mình thật lăng loàn. Lan có chồng, ngoại tình với hai thằng học trò, cả ba lỗ của Lan đều được chim chúng tham quan, trong khi chồng nàng chỉ có mỗi một lỗ mà thôi. Lan đắn đo, suy nghĩ mãi mới đưa ra một quyết định. Sau khi dùng cơm chiều, Lan ngồi chơi với bé Liên một chút rồi đi sửa soạn đi ra ngoài. Lan cẩn thận mặc một bộ đồ lót mà nàng vừa mới mua, một cái áo lót hoa văn thật đẹp rồi một cái áo kiểu. Nhưng cái áo không cao hơn vú, khi Lan mặc đồ vô thì 1/3 vú của Lan lộ ra ngoài, ngồi 1/3 là cái áo lót và phía dưới thì cái áo kiểu của Lan che lấy, một sự kết hợp hoàn mỹ, Lan vừa khoe được vú. Vừa khoe được chiếc áo lót và cả chiếc áo kiểu, thật sự lúc đầu Lan không dám mặc như thế, nhưng khi đi mua đồ thì người bán cứ khen Lan mặc thế là đẹp, còn nói của mình thì mình có quyền khoe, nhưng khoe thế nào mà không bị người khác chê phản cảm là được. Hơn nữa, em nói thật, ngực của chị thật sự rất đẹp, chị mặc như thế chị thấy nhé, chỉ có 1/3 vú lộ ra bên ngoài thôi. Còn phần dưới cái áo lót này màu rất gần và có thể nói là tệp với chiếc áo bên dưới, cho nên càng làm cho vú chị trông gợi cảm hơn. Chị mà mặc thế này em đảm bảo không người đàn ông nào không ngoái nhìn đâu. Lan còn đang do dự thì lại được nghe tiếp, chị không phải lo là bị chê ăn mặc phản cảm đâu. Chị mặc thế tuy lộ nhưng không thô mà còn hấp dẫn, gợi cảm nữa. Thế là những lời ngọt ngào đó thi nhau lọt vào tai của Lan. Lan vận một chiếc váy màu xanh dương nhạt, cũng tệp màu với cái áo. Trước khi ra khỏi nhà, Lan cẩn thận mặc một cái áo khoác bên ngoài vào, cài nút cẩn thận, nói với chồng là đi chơi với bạn cũ học cấp 3. Lan đã suy nghĩ cả chục câu ứng phó khác nhau như là nam hay nữ, một hai hay nhiều người, rồi gặp nhau khi nào, có hẹn ngày từ trước hay là vừa gặp đây nên hẹn, nhưng đáng tiếc chồng nàng không hề hỏi gì cả, chỉ gật đầu rồi thôi, ngay cả một câu chúc em đi chơi vui vẻ cũng không nói. Tuy rằng nói Lan không quan tâm đến chuyện đó lắm nhưng dù sao cũng cảm thấy buồn buồn. Bước ra khỏi nhà, Lan lên xe, để máy và chạy. Khi cách nhà khá xa rồi thì Lan dừng xe, cởi áo khoác ra. Lan hơi run nhưng Lan muốn kiểm chứng xem có đúng như lời người bán đồ nói không. Thật không ngờ là ngoài cả dự liệu của Lan nữa, người đi đường bất kể nam hay nữ đều nhìn chằm chằm vào ngực Lan. Lan có hơi mắc cỡ nhưng Lan cũng đã chuẩn bị trước, nàng đeo khẩu trang, mang kính nên không ai thấy rõ mặt. Lan loáng thoáng nghe được vài giọng nữ khen Lan mặc đồ thật gợi cảm. Còn cánh đàn ông thì khỏi nói, suýt xa liên tục, Lan cảm thấy rất vui, thì ra mình hấp dẫn như vậy. Lan dừng xe trước một quán cà phê khá lớn, khi vừa dừng xe là lập tức có người chạy ra đon đả chào, rồi bảo cứ dựng xe đó đi là được rồi. Lan để ý thấy người coi xe cũng nhìn chằm chằm vào ngực Lan mà nuốt nước miếng ừng ực. Lan đi vào, vừa đi được vài bước thì Lan thấy được người mà mình muốn thấy và cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó sẽ ra sao. Khi nhìn thấy Lan trang điểm như thế này, Lan hoàn toàn hài lòng. Đại nhìn Lan ngây ngất, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh một người đàn bà khỏa thân vậy. Lan mỉm cười đi lại gần Đại, nhưng Đại vẫn còn ngây ngất nhìn theo từng bước chân của Lan. Lan đến bên cạnh ôm lấy một cánh tay của Đại, lúc này Đại mới hoàn hồn, lắp bắp, em thật đẹp. Lan cười khúc khích, hai người đi vào trong quán, vừa ngồi xuống là Đại liền nói, em thật đẹp, và cũng làm cho anh cảm thấy thật tự hào. Lan không hiểu lắm nên mở to mắt ra nhìn Đại, Đại cười, vươn hai tay vịn hai bên má của Lan rồi kéo lại, hôn lên môi Lan một nụ hôn nhẹ nhàng. Lan hơi bất ngờ, vì trước kia Đại đâu có bạo gan như thế. Lan mắc cỡ đỏ cả mặt, trách anh này, kỳ quá. Đúng lúc này người phục vụ đến hỏi dùng gì. Lan để ý thấy phía dưới quần của người phục vụ đó phồng lên khi đứng đối diện với Lan. Lan cười thầm trong lòng, nhìn lên thấy thì là một chàng thanh niên rất trẻ. Lan nghĩ chắc là sinh viên đi làm thêm đây, lần đầu tiên thấy gái đẹp mà mặc sexy thế này nên chịu không nổi đây mà. Sau khi gọi nước thì Đại nói, Em làm anh cảm thấy tự hào vì có nhiều ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía anh. Em thật sự là quá đẹp Lan à. Lan mỉm cười không nói, đứng dậy bước qua ngồi kế bên Đại. Nắm lấy tay Đại vòng ra phía sau rồi đặt lên eo của Lan. Lan ngả người sang chỗ Đại. Đại ngồi đó ôm Lan, tận hưởng cảm giác mềm mại và thơm mát từ da thịt của Lan. Hai người ngồi đó tâm tình như một cặp tình nhân tuổi đôi mươi đang yêu nhau say đắm. Lan cố tình nhích nhích người rồi nắm lấy tay Đại đưa đưa lên từ vùng eo chuyển từ từ lên vú của Lan. Nhưng Đại dường như không hiểu ý Lan hay là nhát quá cũng không biết mấy lần Lan cố tình để tay của Đại lên trên eo một chút, chỉ cần nhích lên tí nữa là chạm vú rồi mà không chịu hành động gì cả. Cứ tuột xuống lại, sau hai lần như thế, Lan tức mình, quên mất cả e thẹn, nắm tay Đại, đặt trực tiếp lên vú của mình luôn. Đại bất ngờ nhìn sang Lan, Lan cười danh mãnh, nhe răng ra, rồi lấy tay Đại ấn mạnh vào vú mình, rồi từ lúc đó Đại mới bóp vú Lan, vừa ôm người mình yêu vừa được bóp vú, nhấm nháp hương vị cà phê đậm, đà trong tiếng nhạc du dương. Lan mong sao thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này, vì Lan cảm thấy quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 8 giờ, Lan bảo tính tiền rồi nói với Đại là có chỗ muốn đi với Đại. Đại cười rồi gật đầu, mặc dù không biết chỗ Lan muốn đưa đến là nơi nào. Khi Lan cho xe dừng lại thì Đại ngây người, cũng có chút không tin nhìn vào Lan. Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng có cảm giác mắc cỡ nữa, nhưng đã đến rồi nên đành phải chai mặt mà kéo Đại vào. Thì ra đó là một khách sạn, Lan đã cố tình tìm hiểu rất kỹ rồi mới đến đây. Khu này có rất nhiều khách sạn, là thiên đường của các cặp tình nhân hay các cặp ngoại tình đến đây. Vì nơi đây có một quy tắc ngầm là nếu cần thì khách hàng chỉ cần trả tiền nhiều hơn chút là hoàn toàn được sự bí mật. Không cần phải điền tên hay phải có giấy chứng minh mới được mướn phòng. Nhưng nếu là khách mới đến lần đầu thì phải chịu chi kha khá. Tuy nói kha khá nhưng cũng chỉ là gấp đôi giá thuê phòng thôi. Nếu khách quen thì sẽ được giảm bớt. Đại vốn không muốn vào đây. Đại nói với Lan là anh đến với em là vì yêu em chứ không phải là vì tình dục. Nếu chúng ta chỉ như trước thì có lẽ anh sẽ đỡ cảm thấy có lỗi với em và gia đình em hơn chút. Tuy rằng anh vẫn là người thứ ba nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Nhưng Lan đã thuyết phục Đại. Em yêu anh, em biết bao nhiêu năm qua anh vẫn sống độc thân một mình. Một người khỏe mạnh như anh thì nhu cầu đó là không thể thiếu được. Trước đây anh vẫn độc thân cho nên có thể cố nhịn được. Nhưng gần đây thì sao, anh đã có em, đời sống tình cảm của anh đã không còn khô khan nữa rồi. Em tin chắc chắn anh sẽ cần giải tỏa, em không muốn anh phải tự làm. Như thế sẽ không hoàn toàn thỏa mãn được. Còn nếu anh ra ngoài tìm những cô gái kia, em hoàn toàn tin là anh sẽ không làm thế. Và cho dù anh có ra tìm thì em cũng không cho anh đi vì không an toàn. Em muốn cả linh hồn và thể xác của em đều là của anh. Câu cuối cùng của Lan đã đánh gục chút ý chí nhỏ nhoi trong đầu Đại. Và lại đêm nay Lan thật sự quá khêu gợi và hấp dẫn, quá sexy. Nói là tuy nói thế nhưng khi vào trong phòng rồi thì Lan chợt cảm thấy hồi hộp, nóng cả mặt, cứ như là một cô dâu mới đang chuẩn bị cho đêm tân hôn vậy. Lan ấp úng, mắc cỡ, ngượng ngùng, không còn biết phải làm gì nữa. Vốn Lan cứ nghĩ mình sẽ làm rất tốt, vì dù sao Lan cũng đã từng làm tình rất nhiều lần với hai thằng học trò rồi còn gì. Nhưng giờ Lan mới phát hiện ra trong lúc này Lan thật sự bối rối và hồi hộp như một trinh nữ vậy. Mặc dù có lúc Lan từng nghĩ Lan chẳng khác gì một con đĩ lành nghề, Đại cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cả hai ngồi trong phòng mà không biết làm gì. Một lúc sau, Lan thu hết can đảm, tiến đến, ôm lấy Đại. Đại cũng tự tin hơn, hôn lên cánh môi của Lan. Rồi hai bàn tay to của đại từ từ bao lấy hai vú của Lan, do bộ đồ cho nên Lan có cảm giác khác lạ, hoàn toàn một phần tiếp xúc trực tiếp với da thịt của đại, một phần cách một lớp áo ngực, còn một phần cách thêm cả lớp áo nữa, cùng một vú nhưng lại có ba cảm giác khác nhau. Lan vòng tay qua cổ đại, nhón chân lên, hôn đại say đắm, để cho đại thoải mái xoa bóp vú mình. Khoảng một phút sau, Lan cảm thấy lành lạnh, thì ra nàng đã quá mê say nên không biết trên người của Lan chỉ còn lại bộ đồ lót gợi cảm mà thôi. Nói là bộ đồ lót nhưng thật ra chỉ có cái áo ngực là còn to chút, chứ cái quần lót của Lan thì có mặc cũng như không thôi, vì phía sau là một chữ T mỏng dính, còn phía trước thì chỉ đủ che lại lồn của nàng mà thôi. Đại đặt Lan lên giường, đưa đầu xuống liếm vú Lan. Một cảm giác nhồn nhột ươn ướt làm Lan cảm thấy ngứa ngứa và cũng sương sướng nữa, không thô bạo, không mạnh mẽ, rất nhẹ nhàng, nâng niu, hoàn toàn khác hẳn với lúc làm tình với hai thằng học trò. Sướng hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Vú Lan cương lên, đại dùng hàm răng cắn nhẹ nhẹ lên đầu ti của Lan, hai đầu ti đỏ hồng đáng yêu, hai vú tròn trịa và săn chắc. Ấn vào thì mới biết lực đàn hồi cũng không thua kém gì là cao su cả. Kỹ năng của đại thật điêu luyện, hoặc có thể nói là Lan trong tâm trạng đang yêu cho nên thấy thế. Lan chỉ cảm thấy hai vú cứng lên, rất sướng khi được đại phục vụ. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm của Lan, Lan vẫn nhận ra một điều, đó là không bằng bé Liên được. Cảm giác mà Lan có được khi được Liên bú là sướng nhất, một cảm giác thoải mái, sướng mà không ai cho Lan được. Rồi từ từ chiếc lưỡi to của đại kéo xuống vùng bụng của Lan, đầu lưỡi đại đâm vào trong lỗ rốn của Lan làm Lan cười khinh khích vì nhột. Khi lưỡi của đại quét lên hai bên mép của Lan thì Lan giật nảy người, rất là kích thích, có lẽ Lan thật sự yêu đại. Cả tâm hồn của nàng đã thuộc về đại cho nên cảm giác được người mình yêu liếm lồn rất khác, bên trái rồi bên phải, đại lần lượt liếm hết bên mép này rồi đến mép kia. Lan đê mê tận hưởng cảm giác khoan khoái do đại mang lại, bỗng đại bặm môi lại nút lấy hột le của Lan, bất ngờ, sướng, Lan không kềm được rên lớn lên, Lan ra. Lan không ngờ đại chưa chơi nàng mà chỉ mới dùng lưỡi liếm thôi đã làm cho Lan ra rồi, trong khi hai thằng học trò phải chơi nàng cả chục phút thì Lan mới ra. Lan ra quá bất ngờ nên bắn ra khá mạnh, dính lên đầy mặt của đại luôn. Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng đại lại cười lên và nói, anh rất vui vì đã làm cho em cảm thấy sung sướng. Lan e thẹn không nói nên lời. Bây giờ Lan có cảm giác mình không phải là một con đĩ đưa lồn đưa đít ra cho hai thằng học trò chơi nữa, mà lúc này Lan là một thiếu nữ, một cô dâu đang động phòng. Đại trèo lên nằm đè lên người Lan. Lan vòng tay ra dưới nách của đại, ôm lấy đại, rồi hôn lên mặt, lên mắt, lên môi đại. Lan cảm thấy cua của đại từ từ chạm vào lồn của mình. Lan rất tự tin, lồn nàng đã từng sinh bé Liên, rồi đã bị hai thằng học trò chơi không biết bao nhiêu lần. Rồi Lan chợt nhớ mình còn bị ba thằng đàn ông xa lạ hiếp trong công viên nữa. Sáu, đã sáu con cặc đút ra đút vào liên tục rồi. Nên Lan không sợ đau nữa, nhưng Lan đã lầm, dường như ông trời rất ưu ái Lan, cho Lan một cái lồn rất bé, bị chơi rất nhiều rồi mà vẫn còn rất bót, nên mới khiến cho hai thằng học trò mê say. Lan ỉ vào nước dâm của mình vừa ra, nên nói nhẹ vào tai đại, đủ em đi anh. Lan vừa thốt ra câu này, thì giật mình, bất cẩn quá. Câu đó là khi Lan làm tình với hai thằng học trò, chúng bắt nàng nói thế. Nhưng giờ, Lan cảm thấy bối rối, may mắn là đại cũng không để ý lắm. Vừa nghe thế thì đại nâng mông lên cao, Lan thấy thế thì cũng chuẩn bị theo. Khi đại dập mạnh muốn thì Lan cũng cố nâng mông lên. Ây 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 ây. Lan rú lên đau đớn, nàng ướt cả nước mắt, to quá to, cặc đại cứ như cái chày đâm tiêu vậy. Lan không ngờ cặp đại to như thế, đúng là đại mà. Lan bấu chặt lên phía sau vai của đại, hai chân quặp chặt vào hông đại, không cho đại rút cặc ra. Đại nghe Lan rú lên đau đớn thì cũng không có rút cặc ra, hôn lên môi Lan một cái thật nhẹ rồi hôn lên mắt Lan, lên những giọt nước mắt vừa ứa ra vì đau đớn. Khoảng vài giây sau Lan mới đỡ đau, rồi ra hiệu cho đại nhấp tiếp. Đại nhẹ nhẹ rút cu ra rồi đâm vào lại rất chậm để cho lồn Lan thích nghi với cặc đại. Sau 2-3 cú nhấp thì tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Lan kê đầu vào tay của đại mà rên, tiếng rên của Lan làm cho đại cứng hơn, cặc cứng hơn, đâm nhanh hơn, mạnh hơn. Sau này chắc phải kêu đại là đại du quá. Đại chơi Lan gần 10 phút. Lan không ngờ đại chơi dai như thế, chắc có lẽ đại chơi Lan nhẹ nhàng chậm chậm nên mới chơi dai như thế. Khi đại ra thì Lan cũng ra luôn. Sau khi ra thì đại nằm gục lên người Lan thở hổn hển. Lan ôm lấy đại cũng nằm đó. Đại giờ đây là báu vật của nàng, tinh thần và thể xác của nàng đã hoàn toàn thuộc về đại. Có lẽ đúng như Lan dự đoán, đại đã kìm nén lâu quá nên chơi rất sung. 3 cái đại cho Lan lên đỉnh nhiều lần, đến nỗi sau đó Lan đứng không muốn nổi luôn vì ê ẩm hết cả lồn. Nghĩ về chồng chẳng còn gì để nghĩ nữa, còn về hai thằng học trò. Trước kia Lan đã hứa là sẽ làm người yêu của chúng, nhưng giờ đây Lan lại nằm phơi lồn ra cho người khác đủ. Lan có cảm giác như mình lại một lần nữa ngoại tình, nhưng Lan cũng tự an ủi mình rằng Lan yêu đại và đại cũng yêu Lan. Dù sao Lan cũng đã ngoại tình rồi, có ngoại tình nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa cả hai thằng dạo này không còn yêu Lan như trước nữa. Lan biết đó chỉ là ngụy biện của Lan mà thôi, nhưng Lan vẫn tin vào đó vì điều đó làm cho Lan cảm thấy thoải mái hơn. Lan kiếm một điều gì đó để tin tưởng, để nàng cảm thấy tự tin hơn khi ở bên cạnh đại. Đọc tiếp phần trước.